Dạ, một lần nữa xin mời tất cả quý vị vào lên phía trên để nếu mà những hàng ghế còn chỗ trống đó, thì khi lên phim sẽ không được đẹp bằng, tất cả các hàng ghế đều đầy hết. Đây như là phần xin cảm ơn quý vị. Xin quý vị ngồi phía sau vui lòng hoan hỷ chúng ta bước một cái hàng ghế phía trước dồn cho đầy tất cả. Có hai điều thuận tiện, thứ nhất là những người ngồi sau thì họ sẽ vào ngồi phía sau, và thứ hai là cái hàng ghế phía trên đầy hết, khi lên hình lên phim thì trông sẽ rất là đẹp. Mong quý vị hoan hỷ bước lên phía trước. Tay như là Phật.
Tại vì khi quý vị ngồi mà bỏ trống ở trên này, dụ như nặng hàng ghế 10 người ngồi hai đầu rồi cái người đến sau họ không dám đi vào, cái đó là một cái điều quý vị biết, là ngồi trước đến trước, ngồi trước đến sau, ngồi sau họ không có dám đi qua mặt quý vị, rồi cái họ rồi. Thầy mời quý vị niệm danh hiệu Đức Bổn Sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca
vào bài pháp, tôi mời cái vị Phật tử nào ngày hôm qua mà góp ý về lực pháp của làng A Di Đà, nó sẽ mời cô đó đâu rồi, ở đâu có mà thì mời cô. Thì mời cô gì đó, cô Kim Đáo mà cô gì đó. Mời cô đi lên phía trên này và để nói chuyện cho đại chúng vậy. Nhà cô quay xuống cô nói lớn cho Phật tử nghe.
Kính thưa anh chị em Phật tử có mặt ngày hôm nay, trước hết con xin chân thành cảm tạ thỉnh tọa cho con một ít phút.
Không sao, cô muốn nói bao nhiêu nói, tôi còn có mấy tiếng đồng hồ là nghe.
Dạ, để chị biết cho con cái kinh nghiệm ở làm được trong vòng 30 năm. Thì tôi sẽ khổ lắm. Vì cái này tôi ở Sacramento, tên tư pháp danh tôi làm về Kinh Đáo. Thì Phật tử ở Sacramento đã biết mấy cái đề tài này rồi. Chúng tôi cùng với một luật sư thỉnh thoảng chúng tôi đi quyết định free. Luật sư thì coi về mấy cái living will, cái trust, như là cái advanced directive. Chút nữa là tôi sẽ nói ra cái đó. Tiếp là có ông luật sư đó ở đây để ông chỉ dẫn quý vị về việc rất là quan trọng trước khi chết. Thành ra những cái lần mà tôi giữ những cái khóa tu, tôi rất là ái náy, tôi có chia sẻ nhưng mà tôi không có được phép. Hôm nay nhờ hồng âm chư Phật, nhờ thẩm tình của thượng tọa, tôi được đứng nói đây với 30 năm kinh nghiệm, thì những cái chuyện tôi thực ra đây đều là có thật 100%. Bây giờ chúng ta vô phần, chúng ta rất là may mắn được có mặt ngày hôm nay là một cái điều may mắn. Anh em thành tựu cũng học đạo. May mắn thứ hai là chúng ta được ở nước Mỹ. Tuy nhiên nước Mỹ cái quyền làm người trên hết tất cả những xứ khác so với xứ Việt Nam của chúng ta. Quyền làm người, quyền làm bệnh nhân, quyền được trị bệnh, quyền được chết một cách yên ổn. Chúng tôi muốn nói đến Ngài Di Đà. Mà tôi rất thiết tha, trước đây tôi định tôi mua một lô đất ở Houston để tôi gần gửi với bạn đạo với thầy, nhưng mà vì các con tôi ở California hết, thành ra chúng nó nói học được đi vậy xa quá làm sao hấp hối mà không qua cho kịp. Thành ra vì vậy cái chương trình mà mở lại Di Đà ở California là ở trong cái ban của tôi. Nếu mà tôi còn khỏe, tôi rất muốn có làm Di Đà cho chúng ta ở California. Như quý vị biết, chúng ta học, chúng ta biết là vô thường, nó đến lúc nào chúng ta không biết được. Tuổi thiếu niên, trung niên, lão niên thì mỗi ngày chúng ta thấy đăng trên báo đủ loại lứa tuổi mất. Mà khi ở đây, ở nước Mỹ này, sự cái quyền làm người rất là quan trọng, nhất là bệnh nhân ở trong bệnh viện. Khi mà phát cái áo mọi người bệnh nhân vô rồi thì nhân viên y tế ở trong nhà thương không có phân biệt người đó là ông giám đốc của nhà thương hay người đó là một người homeless. Người homeless mà đau nặng chúng tôi săn sóc tận tình, còn cái ông giám đốc mà đau nhẹ chúng tôi hơi lơi là săn sóc. Thành ra đó là cái quyền. Mà tiếc ra người Việt Nam nói riêng, người Á Châu nói chung, theo kinh nghiệm gần 30 năm của tôi thì mình có cái cả nể rất là dễ thương. Cứ sợ tôi ăn welfare, tôi không muốn làm rộn người ta, tôi không dám kêu người ta tôi khi tôi đau. Bởi vì tôi vô nhà thương nằm là tôi free, tôi không có tiền, không phải như Việt Nam mà con kêu bằng là con vua thì được làm vua, con sải ở chùa đi hát lá gia là nhà nghèo được săn sóc, mà nhà giàu ở người ta để ý, giống như bây giờ tình trạng ở Việt Nam. Thì khi mà quý vị biết không, rất là đau lòng. Thì tôi hiện tại là tôi hành nghề nửa ung thư, tức là oncology nurse. Qua Việt Nam, thăm Việt Nam thì có những người tức là giếng cái trại ung thư ở gia đình, những người ung thư giàu mướn những người ung thư nghèo săn sóc nấu ăn giặt giũ. Mà những người ung thư nghèo đó, người ta đau nặng hơn, người ta đau đớn, người ta ói mửa, mà người ta phải cần tiền để người ta trang trải trong nhà thương, rất là đau khổ, không phải được sung sướng như chúng ta ở đây. Thành ra tôi thấy có những cái quyền mà mình không biết. Quyền thứ nhất là cái quyền mình đau mình được khỏi đau, mình muốn ăn cái gì mình được ăn, cái đó là chút nữa là phần chúng ta sao. Và cái thứ ba là mình muốn đi trị bệnh. Quyền thứ tư là mình muốn chết một cách yên ổn. Thì quyền thứ nhất, khi mà quý vị đau, bây giờ tôi nói tóm tắt, tôi không muốn là bất thì giờ quý vị, thì cái quyền được trị bệnh trong đó có mấy vấn đề. Tôi chỉ nói đến cái về bệnh nặng sắp giảm sanh, vì gì ở đây đó, cái gì nó cũng bị có luật lệ. Chúng tôi thi hành luật lệ trong nhà thương, không có những cái giấy tờ viết. Chúng tôi làm cái chuyện bắt buộc cái nghề nghiệp của chúng tôi làm. Chẳng hạn bây giờ quý vị không có giấy báo trước, quý vị mà sắp tắt hơi, bởi vì khi tắt hơi đó thì mình bị sốt, sốt cao, tôi phải để thuốc cho hộ môn quý vị, tôi phải tắm cho quý vị, cho quý vị đỡ nóng, tắm tới 40 độ, quý vị phải nước khắp cơ quan nó ra, thì nó dâng lên trên cái phổi, làm như là quý vị như là quý vị lặn ở dưới nước, quý vị chết chìm vậy đó, thì phải sắc sạch, nó bỏ ống vô cái miệng, vô cái lỗ mũi sắc ra, rất là đau đớn, cho hủy oxygen. Những người mà gần chết rất là đau, đau đớn lắm, nhất là những người bị ung thư, cái đau đó không thể tưởng tượng được. Thành ra phải chích thuốc dịu đau, bị gì mình đau mình sân, mình xuống địa ngục, mình giận mình xuống địa ngục. Và cái nữa tôi cần nhắc mạnh là người chết, người sắp chết, người hôn mê, cái sự nghe của họ vẫn còn. Thành ra vui lòng, nhân từ, đừng nói gì cho người bệnh nghe, đừng nghĩ rằng người ta hôn mê, người ta không nghe được. Cái chuyện này xảy ra một người bệnh của tôi, nhưng mà rất là may mắn, người đó là phải người Việt Nam, người Phía Việt. Cái ông này hồi xưa, ông có đi học chung với tôi, cái lớp là English qua đây lâu rồi, mấy chục năm về trước. Thì bữa đó ông bị ung thư, tới giai đoạn mình chết, thì tôi chăm sóc ông, mấy đứa con còn đó, hầu ông đi học đó, đề tài của ông nói đó là về con rất là đẹp, mà ông sẽ ông giữ mấy cái hình mà con làm Miss California này kia, ông giữ lên mà cái giấy báo nó vàng, nó trên thấy thương lắm. Còn tôi thì ông nhớ tôi là tại vì tôi nói chuyện đi vượt biên, việc khổ, việc sắp chết, việc chết đói, thì hai người gặp với nhau bằng da vàng. Thì bữa đó vô tôi không có nhận ra ổng. Thì tới cái ngày thứ hai ổng chặn ra tôi, ổng tỉnh ra rồi, ba đứa con rất đẹp, đeo vòng vàng, trang phục rất là đẹp. Trong lúc đó bỏ ông cha đó chết, té vì ổng bị stroke, ổng đi kiếm nước ổng uống, ổng ở một mình rồi té bị lỡ nằm ở đó cũng mấy ngày. Thì cái ông meo men không tới, ông thấy không có, hỏi người đối xóm thì người đối xóm đó không có đi đâu hết, phá cửa vô thì ông bị lỡ hết. Thành ra ba thương con như thế đó, mà tới giờ chót của ba thì không ai săn sóc. Tôi hỏi ổng, vì tôi phải phỏng vấn, tôi hỏi tại sao mà ông không có kêu con ông. Ôi nó bảo tội nghiệp nó có con cái mà. Cái đó cũng là tâm trạng của cha mẹ Việt Nam, nó bận thôi, tôi để mà tôi lo được, mà lúc nào tôi yếu tôi té luôn, tôi lấy nước ở trong tủ lạnh tôi té chứ. Rồi tại vì tôi nói cái chuyện đó là ba đứa con trang phục rất là giàu, họ nói chuyện với nhau không biết ở trong ác cao của ba bao nhiêu. Thì người con gái đó ngay tại cái giường bệnh kêu nhà ba các cao là khoảng nhiêu. Tôi mới nói với cái người đó, tôi phát xuất dân từ quý vị là con ra ngoài nói chuyện, ba của Du đó nghe được cái gì Du nói. Thật ra tôi không muốn đựng tôi chết mà chết trong cái cảnh khổ. Vì vậy bây giờ có một cái chuyện mà chúng ta không biết quyền của chúng ta, người Việt Nam không biết. Quyền thứ nhất có hai cái chuyện tôi xin chia sẻ, rất nhiều chuyện trong ba những năm là nhiều chuyện lắm. Có một lần tôi đi thăm một cái chị bệnh, chị bạn chị bị mổ mà chị đi vô chị rên. Rồi tôi hỏi bộ đau lắm sao, nó đau tôi mới kêu cô được. Nó nói người bạn tôi đau thì cô được, cô trả lời cô nói tôi hỏi bà nó đâu có đau. Nó ra cả để sợ làm phiền chứ có gì hết. Rồi một cháu nữa, nó cháu ở tại tâm thật, tôi đi thăm với má cháu thì cháu mới nói má đi mua cho con juice, con về con uống con thèm. Tôi mới dẫn cháu nó nhiều lắm, juice này của con. Nó vậy hả, con thấy mấy người được uống mà tưởng của mấy người được. Tôi mới cười, tôi nói thật sự ra đó là juice của con chứ không phải juice của người được uống nhờ của con đó. Thì nó không biết, nó lớn lên ở đây mà nó không biết. Nó nói vậy hả, vậy là con uống được hả? Quyền của mình mà mình không biết. Cái quyền nữa là ví dụ như bây giờ quý vị muốn chết, có những cái vấn đề rất là tế nhị mà tôi thấy cái này chân sự thật là quý vị thường đã nể con, là cái quý vị từ đây cho tới Trước khi đi dạng là A Di Đà ở California thành hình, tôi nghĩ là trong vòng khoảng 2 năm. Nếu chúng ta được Phật gia hộ, thì trong vòng đó biết đâu chúng ta một hay nhiều người trong chúng ta đã đi nước, thì chúng ta biết cách. Thì bây giờ có một cái cách là chúng ta phải làm một cái giấy gọi là Advance Directive, ADVANCED Directive, DIRECTIVES. Tuy nhiên là Advance là trước, Directive là sự chỉ dẫn, những sự chỉ dẫn trước. Vì vậy quý vị không có nói bằng lời. Chúng tôi khi mà người bệnh tha thôi, tôi sợ thúi thật, tôi chuyển, tôi trở qua, trở lại. Quý vị không có nói, chúng tôi biết. Khi mà nước đó, tôi đút cái ống vô, tôi đút nước cho người bệnh đỡ khổ. Nếu quý vị không báo trước bằng giấy tờ, khi mà nhiệt độ cao, tôi trở người bệnh, tôi đắp nước đá, tôi tắm cho người bệnh, và tôi đút một cái suppository cho không sốt. Vậy ra phải, mình phải nói trước. Cái bổn đó, cái kho đó nó có 4 tràng. Rất tiếc là cái này thình lình tôi cũng có chuẩn bị, chứ ở Thánh Lan thì ở Sacramento thì có, nó có 4 bản. Thì mình mới nói những cái gì mình muốn, rồi mình ký tên. Rồi ở trong nhà thương á, thì người ta có cái người notarize là hiện thực cho quý vị, còn không quý vị đi lại nhà băng. Quý vị nói tôi có cái bản này, đừng có ký trước, là nhà băng không ký, là người ta ký thì cho đó hợp lệ. Khi mà làm cái giấy đó rồi thì làm 3 bổn, một bổn cho mình, một bổn cho cái người thứ nhất, người thứ hai mà chúng tôi sẽ trình bày, và người thứ ba cho con nó biết. Thì trong cái bản đó, cái trang đầu, tôi tên gì, nếu mà tôi có chết thì tôi muốn cứu tôi, muốn cứu tôi cho đến cuối cùng, hay là tôi không có muốn lệ thuộc vào máy móc. Khi mà tôi sắp đứt hơi mà thấy bác sĩ thấy là tôi không có còn cái cơ hội để mà chết sống được, thì đừng có cho tôi đau đớn, đừng có đút hơi. Và những người sau đây, bây giờ người thứ nhất, ví dụ như Tường Ngọa, thì bây giờ ở đây bây giờ đó, chúng ta nói chuyện bằng điện thoại nó dễ, điện thoại home, cell phone. Rồi người thứ hai là bạn đạo số mấy, người thứ ba quý vị đừng có cả nể, vì gì sợ con nó giận. Con tôi đó mà không để tâm nó giận tôi, không phải vậy. Cái chuyện là cái chuyện cái linh hồn mình đi về dưới Phật A Di Đà, thành ra mình phải làm chuẩn bị sao cho mình được yên ổn. Con quý vị ở khắp mọi nơi mà sao nó về cho kịp, cái lúc hấp hối, hấp hối có thể là trong tích tắc quý vị mất đi. Thành ra phải chọn mặt gửi vàng, chọn một người bạn đạo, nói là khi chị chết thì làm sao. Đó là trường hợp của tôi, khi tôi chết thì gần gần đó thì chị phải kêu ai lại. Rồi người thứ ba, tất nhiên là ở trong nhà thương chúng ta quay theo đó, quay theo người thứ nhất kêu không có, kiếm người thứ hai không có, kiếm người thứ ba. Vì cái vấn đề tôn giáo của tôi không muốn được trở qua trở lại, không muốn buộc, không muốn được chạm tới thân thể tôi, thì người ta làm theo. Và cái điều chánh là quý vị nên biết là ở bệnh viện nó cho quý vị nằm. Nếu quý vị hỏi chứ không phải là chết rồi nó đem xuống nhà xác. Theo tôn giáo của tôi muốn cái body của tôi ở yên ở đây maximum, từ maximum đó là tôi nói là 6 tiếng, nhưng mà có thể hơn là có một cụ anh của tên nhà má của anh bạn, thì tôi nói anh được làm cái đó, thì bà cụ được nằm ở trong bệnh sinh hôn 6 tiếng. Trong lúc đó tôi ư mình phạt tôi đi đàm cái cụ, thì cái đó mình phải nói. Nếu mình không viết ra thì người ta theo cái luật của nhà thương, chết rồi đem vô nhà xác, rồi gỡ dây, gỡ nhở, gỡ trước khi đó chết. Trong cái lúc mà chết đó, chưa chắc gì mình cái thân trung ấm mình nó ra khỏi cái body của mình. thành ra gỡ dây, gỡ cái poly, gỡ cái dây ở trong, gỡ dây IV, gỡ dây này, đó là cái gì ở cái đại thường, ở trại ICU đó là 6-7 sợi dây, dây vô động mạch đủ cái dây, thành ra nó đau, cũng còn đau, vì có những người tái sinh này nè. Mà theo cái luật Phật thì trong vòng 10-12 tiếng mình không được đụng tới cái cơ thể người ta. Bây giờ phải làm sao? Thì có cái đề này cũng mới lạ, là chúng ta được quyền chết tại nhà. Nhiều người hay hỏi được câu đó, bỏ sẵn kệ sao con? Nói dạ được, nên tôi đi khó được cái chuyện đó. Vì khi mà mình sắp hấp hối thì mình mới nói là tôi muốn về nhà với hospice, HOSPICE, tức là một cái team có bác sĩ đó được, ta chăm sóc mình ở nhà. Rồi ta có máy, mình yêu cầu cái quyền lớn đó. Tôi được muốn có cái giường trong nhà thương, giống như nhà thương. Tôi được có cái cách xe cùng hốt, cái chỗ mà tôi đi ra, tôi đi tiểu là đi xa. Tôi muốn có oxygen gắn tại nhà tôi. Tôi muốn có máy suction, để suction cái nước ở trong phổi tôi ra. Vì nếu mà để vậy mình ngọt thở, mình xong, mình đau, thì mình xuống địa ngục. Thành ra mình phải làm sao nó có sẵn. Rồi nhà thương á, quá 6 giờ thì nó nói bệnh nó cứ đợi, phải đi bệnh sinh si đợi quá rồi. Không, bây giờ tôi phải đưa body đi. Ở nhà rất là tốt. Tôi cũng dự định nếu mà tôi năm chung thì tôi muốn ở nhà với hospice. Đó là một cái chuyện mà tôi chia sẻ. Nên quý vị phải làm, mà đừng, nếu mà có dịp lần sau thì tôi sẽ mời luật sư Thi, vì gì ổng rất là có cái tâm đạo, ổng trình bày một cách rất là rõ ràng. Và đặc biệt là nếu mà quý vị làm cái trust thì phải tốn tiền, trong cái trust nó có cái phần về y tế. Nếu tôi có chết thì tôi phải làm sao, tôi không có đợi máy móc này kia rồi đó, thì người ta có ghi ở trong đó. Nhưng mà cái này đó, quý vị về nói với bác sĩ gia đình, tôi muốn làm cái advance directive thì mới viết ra sẵn rồi đi viện bác sĩ đó. Thì bây giờ con, quý vị nên làm cái trust cho định là cái will, vì cái will không có bao giờ sửa được, cái trust sửa được. Nếu mà con sao để quý vợ mình thấy con dâu mình hay là rể mình nó không có nice thì mình có quyền mình sửa lại, mình sửa cái tên lại. Chứ đừng nói là tôi chết tôi phải có con tôi phải chặn. Quý vị, tôi chắc chắn là quý vị không có đủ con đâu, vì vậy nó đi khắp nơi. Rồi có một cái điều quan trọng nữa là phải hội ý với con, chứ không nó gây với những người. Ví dụ như nó nói tại sao mẹ thích cái ông sư này, mẹ thích cái gì này mà mẹ không có thích tụi con đứng tên, thì phải cắt nghĩa là cái này bạn đạo, mấy gì này mới biết tụng kinh cho mẹ, còn con thì đứng phụ tụng cũng được, nhưng mà mấy gì này là mẹ rất là hoàn toàn tin tưởng, vị sư này mẹ rất là kính, thì phải nói để cho đừng có cái conflict, là đừng có cái sự mà bất như ý. Và cái thứ hai nữa, cái điều này tối kỵ, là nói với con, nói với trước, bố trăm đứa thì nó Christmas nó về, nói à mẹ có chết, thì ví dụ như đừng khóc hay gì, nhưng mà cái này tôi nói về y tế, là nếu mà mẹ ở bệnh nan y, mẹ gần chết, thì để cho mình mẹ chết một cách êm thấm, đừng làm CPR, vì cái chuyện này có xảy ra trong nhà thương của tôi, mà cái trường học của bệnh nhân của tôi. Cái ông đó có 3 đứa con, một đứa ở New York, một đứa ở Washington DC, một đứa ở Utah, một đứa ở California. Thì không biết làm sao mà 3 đứa đó, nó nói là 3 chết thì cho bà đi, đừng có làm CPR. Thì một đứa bên New York đó, nó không cuốn tới cục. Thành ra tới cái kiếp mà ổng đi đó, tôi không biết làm sao, thì thấy cuốn cuối cùng thì làm CPR, là CPR đau lắm, có thể là gãy xương, khó chịu lắm, mình chắc mình đi xuống. Rồi đi xuống mình không đi lên được. Thành ra phải nói với con, chứ không thôi đứa này nó nói cứu má tới cuối cùng, cứu ba tới cuối cùng, rồi đứa khác nó nói không cho đi một cách yên ổn. Thì là cái chuyện đó nó bối rối, nó bối rối vô cùng. Chuyện thứ hai là người mình á, sợ bị thuốc thì nó làm cho mê, mình đã mê rồi. Một cái thuốc này đó làm cho chịu đau, bị gì mình đau mình sâu, mà đau lắm, gần chết đó, thở không được, nóng thì nóng, khó thở, rồi nó nhiều bao nhiêu nước là nó dồn lên, thành ra cái thuốc chịu đau nó làm cho đỡ thở, đỡ khó thở hơn. Thì cái thuốc chịu đau không phải là cho nó quá liều để mình giết người bệnh, nhưng mà trong nhà thương nó gọi là cái trip, cái good. Nó cho 1 mg, 1 giờ, hay 2 giọt mg, nó cho chị giọt, chị giọt để cho cái người bệnh không có đau. Tất nhiên là mình an ổn, mình lên với Phật Gia Di Đà được. Còn nếu mà mình đau thì mình sân đau. Một cái nữa đó, thì có những khi mình đòi hỏi, mình biết là má tôi đau, mà ba tôi đau đó, thì người ta cho em cái gắn patch, tiêm bằng những cái thuốc mà thuốc chịu đau đó, mỗi 3 ngày thì ta 2 lần. Mà nếu cái thuốc đó nó nếu người bệnh này là đau thì ta ăn cái điều không có đau lớn thì nó sẽ chặt như đây. Nhưng mà cái patch mà thuốc đau, hoặc là người ta cho khi mà đi về có vị hỏi tôi chứ đi về làm sao có thuốc chịu đau, người ta cắn vô cái máy, cái cassette đeo trong bệnh, thì người ta cho cái thuốc chịu đau nó rất là ít. Trong 48 tiếng đồng hồ thì có mấy người được hospice thôi là hay, thì như vậy người bệnh vẫn được an ổn ở nhà mà không có đau. Cái cuối nữa tôi không muốn kéo dài cái gì bị gì cái này, cái bài quyết định nó cả giờ đồng hồ, nhưng mà tôi sợ không mất thì giờ của thầy với lại của quý vị của đại chúng. Nếu mà gia đình mà bị khó thở nước nhiều đó, thì quý vị nói cái câu này, xin bác sĩ cho cái thuốc gọi là scopolamine, nó là patch nhỏ bỏ vô cái lỗ tai, để cho lỗ tai, cái thuốc này nó làm giảm những cái chất nước, những cái tiết ra, thì nó giảm đó, không mình không có feel như là người mẹ, người thân nhân của mình là đau như là bị chết chìm, khó có thở. Thành ra nên hỏi mà chúng nên là nói cho scopolamine tiền người ta gọi cái tiêu đi của người ta, thì nói tôi nghe nói có cái thuốc gì mà gắn vô cái lỗ tai đó, thì cái thuốc đó không có làm cho cái nước nhiều máu tôi đi ba tôi làm cho khó thở, thì cái đó là những cái quyền lợi của mình mà mình phải đòi hỏi. Mà ở đây người ta rất là nice, mà nay vì săn sóc, nếu mà một vị vô không có giấy tờ, mỗi hai giờ tôi phải, người đó người hôn mê, mỗi 2 giờ tôi trở bên mặt, tôi trở bên trái, tôi trở mặt sau lưng, cái đó là bổn phận của tôi. Rồi nếu mà có cái giấy thì tôi nói gia đình không muốn trăn trở không được, vì gì nếu không trăn trở thì cúi lịch nằm mà chừng khoảng 6 tiếng đó là cúi lịch thì cũng đau vậy. Nhưng mà mình thấy là cái quan trọng là mình đi về Phật Gia Di Đà, thì cho thuốc chịu đau là cho bằng cái cassette mình đeo vô nếu ở nhà, còn trong nhà thương thì ta cho bằng cái mút, nó là drip thì không có đau. Sắc xanh á thì gắn cái này thì nước nó giảm, thì không có là đút ống vô nó kêu chảy máu ra đau lắm, người bệnh khó chịu lắm. Mình ta bấy nhiêu đó tôi cũng nói hơn, nhưng mà không có thời giờ để chúng ta đi học từ thầy, bị gì rất là khó gặp thầy. Thường thì quý vị hay sau đó có những cái câu hỏi, tôi có những cái slide show, tôi đi với ông luật sư rồi hắn cho tôi luật sư với tôi, luật sư thì chia riêng nói về mấy cái về luật pháp, và tôi thì tôi nói mấy cái đó. Thường nó thì kinh nghiệm nó có nhiều câu hỏi, nhưng mà quý vị có thể hỏi đây, tôi từ đây cho tới tối, nếu mà không có thì tôi cho cái số phone rồi gọi. Nhất là khi nào có người nhà bên chung mà hơi bối rối thì cứ sẵn sàng gọi tôi, rồi tôi giúp được cái khả năng của tôi. Ngoài ra nếu mà có cái duyên nó lại, thì những cái chú pháp tu học này nếu tôi được biết trước, tôi đem cái slide show theo, rồi tôi đem cái form tôi biếu quý vị, thì quý vị điền vô, về giao lại cho ông bác sĩ gia đình làm cái đó notarize, gửi bác sĩ gia đình một bản. Đừng có, nên cẩn thận khi vô nhà tôi đem theo, chứ đừng có ý nó tôi đưa bác sĩ gia đình rồi chỉ có khi cũng chết luôn chứ không ra. Thành ra phải lúc nào bên mình cũng có. Thì tôi nghĩ là chúng ta rất là mong muốn có cái làng đà ở Cali, và trong lúc chờ đợi biết chúng ta, thiên nhiên chúng ta còn hội ngộ đủ hôm nay hay không. Và nếu không hội đủ thì những gì tôi nói hôm nay có thể là giúp ích một chút nào cho quý vị chuẩn bị cái sự ra đi của quý vị, hay là những thân dân một cách được yên ổn để quý vị được hội kiến với Phật A Di Đà. Nên tôi xin cảm ơn quý vị đã cho tôi cái một chút phút này để tôi không có bị khổ tâm. Vì vậy mỗi lần tôi muốn thuyết trình cái chỗ thì chỗ cũng lạ, không biết tôi là ai, thì tôi thuyết trình thì tôi phải có sự cho phép. Mà nếu mà tôi về thì khi tôi có buồn tôi ước gì mà nói gì, vì là nói Phật, nói về Đại Di Đà, thành ra tôi rất là khao khát tôi được nói. Nếu mà tôi không được nói lên đây thì tôi về tôi khổ lắm vậy. Nếu quý vị có câu hỏi thì xin hỏi ở ngoài lớp học, quý vị tôi ở đây cho tới tối. Còn là tôi sẽ cho cái số điện thoại để quý vị gọi lúc nào cũng được. Còn đặc biệt là khi nào quý vị có thân nhân mà cận tử đó, thì quý vị gọi cho tôi biết bất cứ giờ nào, khuya gần sáng cả sao tôi không nói. Nhưng mà nếu mà gọi lại thì cũng nói cái vết xe là tôi về má tôi đau nặng lắm, thì tôi nhảy ra giường tôi nói gì. Dạ, thành ra tôi xin hồi hướng công đức này cho mọi loài chúng sanh. Dạ, xin cho quý vị, xin chúc quý vị an toàn và gặp lại trong những cái pháp học sau.
Cảm ơn cô gì, cô Pháp.
Dạ, người kim đáo.
Kim đáo tức là tiền đến, thấy không?
Dạ,
đến. Cảm ơn cô vàng đến. Thấy cổ y tá là chuyên môn đụng sắc chết là cổ không có sợ, mà sao cái đụng sắc sống cô sợ, thấy cô luôn được gặp vậy. Thấy không? Cái người lạ sắc chết thì không sợ, lật qua lật lại, mà sắc sống ngồi đây luôn. Tôi nói thật cho quý vị nghe, cái điểm nãy giờ cổ nói là đệ tử tôi đã biết hết rồi, cái chết khổ lắm. Nhưng mà cái tôi học hỏi bữa nay đó là quý vị được quyền, khi mà bác sĩ đầu hàng, được quyền chết ở nhà hay là chết tại cái làng A Di Đà, cái phòng giảng sanh, là quý vị phải có cái di chứng đó. Cái điểm đó là điểm ăn tiền đó, phải không? Được quyền chết tại nơi mình muốn. Và cái hai nãy nữa là tôi thường đi tưởng niệm những người ở phút chết. Vừa rồi tôi đi tưởng niệm cho một cái người bị bệnh ung thư máu, rồi ung thư gan, mà tôi không biết lúc mà họ yêu cầu tôi mặc cái áo Đà La Ni mà không muốn mặc liền á, thì khi chết xong tôi rời vô cái da con nước cứ nó sưng lên, mà không biết tại sao cái da của họ mỏng mà nước đụng vô đâu là nước nó chảy ra đen thui, mà nước máu á nó chảy ra, như cái da lúc đó nó mỏng như là cái bánh tráng, mà cái chân nó sưng, tôi mặc cái quần không được, và tôi phải đụng vô đâu là nó xịt ra, nó chảy mà nó ướt hết cái giường luôn, mà nó thúi con cháu bỏ chạy luôn. Là đến nỗi tôi đã chứng kiến thành những cái gì mà cô dàn đến cô nói đó là tôi biết hết. Dạ, thành bây giờ cảm ơn cô dàn đến. Bây giờ tôi đi bắt đầu đi vào bài pháp. Ở đây tôi tiếp tục trả lời, ngày hôm qua tôi trả lời được có mới có 5-6 câu hỏi, và bây giờ mới còn khoảng 700-800 câu mà tôi không biết sao. Bây giờ theo thứ tự đi. Bạch thầy, con là một Phật tử 70 mấy tuổi, con có câu hỏi sau đây, nếu có gì sơ sót mong thầy quan hỷ bỏ ra. Tại Hoa Kỳ là đất nước văn minh giàu sang dư thừa, không thiếu bất cứ một cái gì, nhưng con là một người già năm nay đã 73 tuổi, xin hỏi thầy thông lai một câu là ở Hoa Kỳ này đạo nào cũng có mặt để cho mọi người tự do tín ngưỡng, tự do tìm đến để tu hành, cầu tìm sự hạnh phúc ở niềm tin tôn giáo. Thí dụ như đạo Công giáo, đạo Phật, đạo Hồi giáo, đạo Ấn Độ giáo, đạo Tin lành, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo. Ngay đến một loại đạo gì lạ lùng là khi người theo đạo này nếu bị bệnh không được truyền máu cũng có. Ở Hoa Kỳ này thượng vàng hạ cám, tất cả mọi thứ đều có hết. thứ nào cũng có, nghĩa là số 1 ở trên thế giới. Vậy mà còn thiếu một đạo mà tại Hoa Kỳ này rất là hiếm có. Vậy xin thầy cho biết đó là đạo gì? Vì đây là một câu hỏi cách kế của một người bạn già của con, đố con đã 3 năm rồi mà con chưa thể tìm ra câu trả lời. Hôm nay mạo muội nhờ thầy chỉ dẫn dùng A Di Đà Phật. Tức là cái bà cụ này, bà nói là ở Hoa Kỳ là không thiếu cái gì hết á, cái gì cũng có, nghĩa là từ ăn chơi, từ cờ bạc, từ rượu chè, từ các bằng cấp, từ các trường đại học, từ các ngành nghề đều đầy đủ dư thừa, phải không? Ở Mỹ này dư thừa quá, đến nỗi trên Pháp Tôn này mà ba cũng dư thừa, Phật tử uống dư tới 50-60 chai nước dục về đó nữa. Thì như vậy tất cả đều dư thừa, đạo nào cũng có. Mà có ông bạn đời của bà này đó là có một cái đạo còn thiếu ở Hoa Kỳ này. Vậy ai biết được đạo gì đây quý vị? Đạo gì? Đạo Đô La. Đạo gì chứ? Đạo gì?
Thế nghĩ đạo là người.
Đạo là người rồi còn là đạo gì nữa? Thật ra bây giờ đó, tôi nói thật theo cái sự suy nghĩ của tôi, chỉ có thiếu cái đạo là đạo thờ ông bà cha mẹ. Quý vị đồng ý với thầy không? Tại Hoa Kỳ này thiếu cái đạo thờ cha mẹ ông bà. Thì tôi nói rõ cho quý vị nghe, ở Việt Nam chúng ta tuy là cái nước nghèo, cái gì cũng thiếu, nhưng mà đạo thờ ông bà là chúng ta có từ 4.000 năm nay rồi. Mà cái đạo này nó ra đời trước khi có đạo Phật. Dân tộc Việt Nam có 4.000 năm dân hiến, ha, từ dòng giáo con rồng cháu tiên. Thì cái đạo thờ ông bà nó xuất phát có ít nhất là cũng là 4.000 năm rồi. Đạo Phật du nhập vào Việt Nam cùng một lượt với Trung Quốc mà cũng chỉ có 2.000 năm thôi. Đạo Công giáo thì mới du nhập vào Việt Nam kể từ thời kỳ Pháp thuộc khoảng 1-200 năm thôi. Cao Đài và Hảo Tinh Lành thì mới đây hết. Thì như vậy đạo trước khi Đức Phật Thích Ca ra đời thì dân tộc Việt Nam đã có thờ đạo thờ ông bà cha mẹ, mà đa số chúng ta đều gọi là người đạo lương. Thật đừng có lầm tưởng chính thì người ta nói 80% người Việt Nam là đạo Phật, không phải, mà phải nói 80% dân tộc Việt Nam chúng ta là đạo thờ ông bà. Quý vị có đồng ý với thầy không? À, bây giờ sẵn câu hỏi này tôi mổ xẻ đây ra cho quý vị thấy rõ cái đạo ông bà này có thua bất cứ đạo nào hay không nha, những cái ưu điểm và khuyết điểm của đạo thờ ông bà. À, bây giờ từ từ quý vị sẽ thấy đặc biệt của đạo thờ ông bà là gì. Nếu nói đủ nghĩa phải là đạo thờ kính ông bà cha mẹ, mà nhiều người Việt Nam quen gọi là đạo lương. Đạo thờ ông bà cha mẹ được lưu hành tại Việt Nam từ lúc nào? Xin thưa, đạo thờ ông bà cha mẹ có mặt ở Việt Nam rất là lâu, lâu hơn đạo Phật, đạo Tin Lành, đạo Công giáo, Cao Đài và Hòa Hảo vân vân. Có thể nói dân tộc Việt Nam có một nền văn minh 4.000 năm, thì đạo ông bà, thờ ông bà cũng đã xuất hiện từ đó khoảng 4.000 năm. Trong khi đạo Phật là một đạo có mặt lâu đời nhất ở Việt Nam, cũng chỉ có mặt khoảng 2.000 năm trở lại đây. Như vậy đạo thờ ông bà cha mẹ có phải là một tôn giáo hay không? Phải không? Đạo thờ ông bà có phải là tôn giáo không? Đạo Phật không phải là tôn giáo, mà đạo thờ ông bà chính là tôn giáo. Tôn có nghĩa là tôn thờ, giáo là mình nghe lời giáo huấn của một vị giáo chủ. Như vậy đạo thờ ông bà cha mẹ là hai vị giáo chủ, mà tín đồ là những đứa con hiếu thảo ở Việt Nam. Quý vị có đồng ý với thầy không? Vì sao? Vì đạo thờ ông bà có các điều kiện sau đây, cho nên tôi gọi là tôn giáo. Thứ nhất, ở nhà quý vị, những người nào mà chưa từng quy y Phật, chưa vừng chừng quy y theo Chúa, chưa từng rửa tội, chưa theo Cao Đài Hòa Hảo, chưa theo Tin Lành, quý vị có một cái bàn thờ tôn trọng ở Việt Nam không? Quý vị đi thử phải không? Thì đương nhiên quý vị có một cái bàn thờ. Có hình ảnh giáo chủ không? Có. Hình ảnh giáo chủ này rất là hiền hòa. Ở trong các đạo nào chỉ có một ông giáo chủ, mà đạo thờ ông bà có rất nhiều giáo chủ. Ông cố, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, ông già, bà già, có phải không? Và các vị giáo chủ đó rất là sống rất là lục hòa với nhau, không có giận bắt hương với nhau. À, để từ từ tôi mổ xẻ cái đạo ông bà này nó hay lắm, thấy không? Nó hay dữ lắm. Bởi vì tôi nói ở Hoa Kỳ này thiếu cái đạo thờ ông bà, cái gì cũng có. Vì người Mỹ này có thiếu là gì họ không có cái đạo thờ ông bà. Thầy đồng ý với thầy không? À, đó vị trí đó. Như vậy tiêu chuẩn đầu tiên mà chúng ta vào trong các nhà mà Hoa Kỳ đó, thì sẽ thấy rõ người Hoa Kỳ họ không có thờ cha thờ mẹ. Quý vị nghĩ coi, họ không có thờ cha thờ mẹ như những cái người mà ở quê hương Việt Nam chúng ta. Đầu tiên bước vào, người đó không có đạo gì hết, là có đạo thờ ông bà, có cái bàn thờ tổ tiên, có không quý vị? Mà cái chỗ đó là trang trọng nhất. À, trong khi người Hoa Kỳ thì họ không có cái đó. Rõ ràng thấy một cái điểm khác biệt. Thứ hai là có hình ảnh của bậc tôn kính để khi nào người theo đạo gặp sự không may mắn, tìm đến bàn thờ mà van vái sự cầu nguyện. Có phải khi mà quý vị buồn hay là cái gì xui quá, trước khi điện biên, dạ, dạ ông nội bà nội, trái tổ tiên của dòng họ, quyện họ Trần, họ Huynh, họ Lê, phù hộ cho con cháu đi được đến nơi về đến chốn, có không? Như vậy là những người đó đều đến để mà cầu nguyện cái vị giáo chủ đó ban phước giáng họa, có phải không? Như vậy là đủ chức tưởng thứ hai để trở thành một tôn giáo, phải không? Để phù hộ giáo chủ của đạo thờ ông bà là cha mẹ của chúng ta. Như vậy cha mẹ ông bà chúng ta là những vị giáo chủ cao quý nhất, được thờ kính trên một bàn thờ trang trọng nhất ở một ngôi nhà ở Việt Nam, mà khi chúng ta ở quê hương, lúc chúng ta chưa bỏ nước ra đi, chưa chạy cộng sản, chúng ta đã thường thấy. Như vậy từ khi có các đạo khác gia nhập vào Việt Nam, như đạo Phật, đạo Công giáo, đạo Tin Lành gia nhập vào Việt Nam, địa vị của đạo thờ ông bà có bị ảnh hưởng mất giá trị hay không? Không ai đánh phá được cái đạo ca đạo thờ ông bà. Có những người theo đạo Phật qua tới đảo vì theo đạo lấy gạo mà ăn, theo đạo để mà kiếm đô la mà xài, thì họ đã bỏ đạo từ ở đạo ở đảo. Tôi đã biết thời đó có những người họ đi truyền giáo, họ dụ tôi vượt biên qua Mỹ năm 80, họ nói ở cái theo đạo Tin Lành đi qua Mỹ rất lớn. Nhưng mà sự thật khi mình qua đây mình biết có theo đạo nào thì bộ INS nó cũng theo luật pháp mà nó process giấy tờ, đúng không quý vị? Và thời đó có nhiều người nghe cái tóm truyền giáo Tin Lành họ vô nó cứ theo đạo đi Mỹ vậy đó, mà không phải như vậy đâu. Chúng ta có những người bỏ đạo, nhưng mà quý vị thấy rõ không, cái đạo ông bà mà chúng ta sở dĩ dân tộc Việt Nam mà không bị 1000 năm đô hộ dân Tàu mà không mất gốc. Người Tàu đã đô hộ dân Việt Nam chúng ta 1000 năm mà chúng ta vẫn giữ được dân tộc không tục dọc quá, mà chúng ta đồng quá người Tàu. Quý vị nên nhớ nguồn gốc của dân tộc Việt Nam không phải là ở đây, không phải bất diệt, mà ở tận ở bên chỗ là những cái nơi như là Lữ Quảng, Quảng Đông, Quảng Tây là nhau quý vị. Ở Động Đình Hồ đó, dân tộc Việt Nam hồi đó được gọi là, nằm trong nghiên cứu về trong lịch sử, là dân tộc Lạc Việt. Mà cái nền văn minh của dân tộc Lạc Việt còn cao hơn nền văn minh Trung Quốc. Chúng ta đã có những nền văn minh trống đồng, phải không? Là diễn lên trong cái trống đồng mà treo trong cái nhà của chúng ta Việt đó, là nền văn minh của dân Lạc Việt. Chúng ta có nền văn minh văn hóa cao hơn người Tàu. Tại sao tôi dám nói? Thành ra người Tàu dù là họ lớn nhưng họ không thể đồng hóa được dân tộc Việt Nam. Vì người Tàu sao? Hả mà? Cha vợ cũng kêu ngộ với nị rồi. Hả? Cái gì thấy không? Cũng là mày với tao. Thì cái văn hóa của người Tàu ngang với tụi Mỹ. Người Mỹ mà cha với mẹ cũng là you and I. Phải không? Cái gì thấy rõ không? Lỡ gặp vợ cũng I love you, mà gặp cha cũng I love you, mà gặp mẹ cũng I love you à. Thấy rõ không? Thì love you là nhỏ má cho bố, thì I love you. Thì như vậy, nó không có tôn ti tập tự gì hết. Quý vị nhìn rõ không? Văn hóa người Việt Nam cao hơn chưa? Người Tàu là chỉ có ngộ với nỉ à. Mình gả con cho nó thì người Việt Nam dạ, thưa ba, phải không? Thưa ba, thưa má, ba vợ, má vợ. Còn xưng cậu gì chú bác, phải không? Nó có giai dế rõ ràng. Còn người Tàu đó là gả con cho nó là ngộ với nị, mày với tao không à. Mà gả con cho đế quốc Mỹ cũng là you and I mà. Thấy rõ chưa? Cái văn hóa nào cao? Thành ra dân tộc Lạc Việt không chịu cái sự cai trị của người Tàu, là dân tộc văn hóa thấp hơn. Họ mới lui riết về tới miền Bắc. Và họ lui riết và họ đi tới, họ tiêu diệt dân tộc Chinh Thành ở miền Trung, họ tiêu diệt dân tộc Chân Lạp, họ tiêu diệt dân tộc Phù Nam. Và trong thời gian đó quý vị biết, người Việt bắt đầu đánh qua tới Simla và sắp lấy hết Cao Nguyên, thì người Pháp họ nhảy vào. Và lúc đó người Việt Nam mới bị người Pháp đô hộ, quý vị nhớ rõ, vì cái văn minh. Thì như vậy, sở dĩ người 1000 năm đô lộ nhập Tàu mà chúng ta không trở thành người Tàu, mà chúng ta đã đồng hóa những người Tàu chánh gốc mà tôi kêu là Tàu nổi, và những người Tàu mà không biết tiếng gì tới tiếng Tàu tôi kêu là Tàu chìm. Thấy không? thì mà cái thứ tàu nổi là tàu còn biết chuyển tàu, và cỡ như mà Thiện Tôn rồi hay là trong này nè đó con đó là Thiện Tôn này với Thiện Duyên đó là tàu chìm, tàu chìm chả biết gì nữa, kêu là tàu ngầm submarine. Thì như vậy tại sao 1000 năm chúng ta không bắt cấp? Vì chúng ta có được một cái gì, có được một đạo thờ ông bà. Cái thời kỳ đó nhà Hán họ bắt độc lắm, họ bắt chúng ta học tiếng Hán, họ bắt chúng ta, họ đem dân tộc Việt Nam thời đó theo lịch sử có mấy trăm ngàn người chạy qua thôi, họ đem mấy trăm ngàn người Tàu để họ vô họ bắt lấy. Nhưng mà rồi đó chúng ta lại đồng hóa người Tàu. Bây giờ quý vị thấy người Việt chỉ có Hồ Nguyễn thôi, mà trong khi người Tàu nè, Lý nè, phải không, Trần nè, Trương nè, phải không, Lê, nhiều họ đã bị chúng ta coi như là biến thành tàu chìm hết. Như vậy người ta qua đây đồng hóa, bắt phong tục tập quán, bắt cưới sinh. Chúng ta thấy ngày Tết Campuchia có Tết riêng, Thái Lan có Tết riêng, Ấn Độ có Tết riêng, vậy mà Việt Nam đi chúng ta là ăn Tết theo người tàu, tàu chì, tàu nổi, phải không? Như vậy tôi nói rõ cho quý vị nghe, chúng ta được giữ gìn là nhờ có cái đạo thờ ông bà. Vậy dân tộc Việt Nam thời đó chưa có chữ, làm sao mà giữ gìn được? Từ khi người Pháp họ qua đến Việt Nam, rồi cái ông mà giáo sĩ Phá Ra Lộc á, ông có chế ra từ cái chữ Hán mà ông chế ra cái chữ Việt, thì như vậy chữ quốc ngữ. Mà người Việt Nam mình khôn lắm, hồi đó người Tàu họ qua thì họ đo chữ Hán, thì mấy cái ông Việt Nam mình nó mới ngồi nghiên cứu chế là từ chữ Nôm, cũng một cái chữ Thiên đó, nhưng mà người Việt Nam mình thêm mấy nét mà Tàu đọc không biết gì, mà chỉ người Việt mới đọc, thấy không chưa? Rồi chữ của Pháp mình biến là cũng ABC, mình cũng biến thành ABC, à bờ cờ mờ, thấy không? Việt Nam mình hay không? À chữ A chữ B thì mình đọc là bờ, chữ C mình đọc là cờ, chữ E mình đọc là mờ, cũng giống như là bờ A3 bên kia, B A3 đi chăng, bờ A3 rồi bên em A3 là mờ A3. Việt Nam mình giỏi lắm, thì chế ra chữ quốc ngữ và coi như giữ tròn. Rồi thời gian không có chữ thì làm sao? Chính các bà đạo thờ ông bà, các cái giáo chủ của đạo thờ ông bà cứ đưa con nhờ, đưa giỏng và ca dao truyền khẩu. À, cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trong đường con hư. Thì từ bà nội ca ru cháu cái câu đó, rồi tới cháu nó lớn lên nó nghe câu đó, nó ru lại cho cháu hoài. Cháu hoài ru cho cháu chắc, ru cho cháu chích, ru riết cho chúng ta. Có phải không? Văn chương này không cần nghĩa là dictionary, không cần drama, mà chỉ là bầu ơi thương lấy ví trùng, ti dùng khắc kỳ, ti là khắc giống như chung một dàn. Tôi ý nói là Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ cũng đều là ở một đất nước Việt Nam hình công như kiểu đó. Quý vị thấy hay không? Đó. Thành ra người ông bà mình dạy rất hay. Trong hồi xưa tôi nhớ rõ ràng, khi mà chúng tôi phung phí đó, ăn cơm mà đổ một cái đó, mình ăn đó, thì mình hơi có thời gian là mà nó năm nào làm ăn được, mình đổ cơm cái. Thì tôi nhớ là ông bà thượng tôi, ông chí đứng ông nói câu này: được mùa chớ phụ ngô khoai, đến khi đói kém biết ai bạn cùng. Rõ ràng không? À, được mùa khi mà chuyển năm Cộng Hòa giàu sang, được mùa thì ăn sung mặc sướng, nghĩa là bơ sữa đầy đủ, thịt cá thì ăn phung phí, tới hồi đói kém biết ai bạn cùng. Đừng có phụ ngô khoai, lúc gì cộng mất ăn độn được khoai mì không, thấy chưa? Phải là sau cái việc không vô chúng ta mới làm bạn với khoai ngô đúng đây chăng nè, phải không quý vị? Như vậy là cái văn chương truyền khẩu là cái áo mặc không qua khỏi đầu, thấy rõ chưa? Những câu nói đó nó đưa vào cái lòng của đứa nhỏ khi còn nằm trong nôi. Đứa nhỏ này nó lớn lên là cái chị á, chị Nam hồi xưa là cứ đẻ con một năm năm mười đứa đó, đứa chị cái đu lên đứa em đưa nó, thành ra cái văn chương đó nó không cần tự điển, nó không cần có nhà in để ấn tống, nhưng mà nó đi vào trong dân gian để bảo vệ cho văn hóa Việt Nam, biết thờ cha kính mẹ, biết đạo ông bà. Cho tới khi Hoa Kỳ tôi đi vào các nhà Phật tử thì tôi thấy bắt lên cái bàn thờ của ông bà bắt đầu nó nhỏ xíu, nó còn chút xíu từ nó nhỏ xíu hết trọi, rồi nó lớn hết trọi à, mà bắt đầu á, là bắt đầu hồi đó tôi mới qua tôi thấy, tôi ghé cái nhà của một cậu Phật tử đó, mà lúc mà còn độc thân nha, hồi tôi học du sĩ bất ly, tôi ghé nhà mấy người bạn, thì lúc nó mới qua tới đảo nó cùng học bất ly với tôi thấy về cái bàn thờ thiện là lớn trong nhà, cái bắt đầu mà khi nó có con phu bồ rồi đó, thì bắt đầu cái nó mới dọn cái bàn thờ chính nó ra, nó đẩy qua trong cái phòng ngủ, rồi bắt đầu nó chụp hình của cô bồ nó để lên cái phòng chính ba bốn kiểu à, rồi cái ngày nó cưới cho nó dẹp luôn bàn thờ ông bà đỡ vạ đâu đó nè, mà đi chỗ nào cũng thấy có bà xã hình bà xã hết đó. Thì như vậy là cái đạo thờ ông bà là cái đạo mà bảo vệ cho dân tộc Việt Nam không bị đồng hóa bởi người Hoa, và bảo vệ cho dân tộc Việt Nam cho tới ngày này vẫn biết, nghĩa là ăn trái nhớ kẻ thần cây, uống nước nhớ nguồn, áo mặc không qua gỏi đầu, cá thông ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trên đường con hư. Cái giờ bởi vậy người Việt mình mà khi mà thấy có một cái thằng đó nó mê vợ đó là ông bà nói sao, ông dạy sao? Cái giường vợ gần hơn cái mã cha. Cái gì thấy không? Đọc câu rất là hay à. Cái giường vợ gần hơn cái mã cha, họ nói rất là hay. Tại vì đúng là cái giường vợ bước vô leo lên rồi có rồi, mà cái mã cha phải đi ra năm chỉ có ngày chập mã nó đi ra thôi. Nhưng mà câu nói đó là ổng vẫn dạy thằng đó là bắt này nè, anh hai mày về đó hả, bữa nay anh về nó dỗ mày cái ca cái bài cái giường vợ ầu ơi, cái giường vợ gần hơn cái mã cha. Nói vậy thôi nhẹ nhẹ nhưng mà đau thấy là luôn. Đúng hả?
Dạ.
Như vậy quý vị có xác nhận là đạo ông bà là có đủ tiêu chuẩn hơn tất cả đạo nào không? Cha mẹ ông bà chúng ta là những vị giáo chủ cao quý nhất được thờ kính trên những bàn thờ trang trọng ở nhà, ở quê hương Việt Nam chúng ta. Tôi không nói quê hương Việt Nam chứ không nói quê hương tại đây nha. Như vậy từ khi có các đạo khác gia nhập vào Việt Nam như đạo Phật, đạo Công giáo, đạo Tin Lành gia nhập vào Việt Nam, địa vị của đạo thờ ông bà có bị ảnh hưởng mất mát giá trị hay không? Tại đây để tránh sự đụng chạm các tôn giáo bạn, tôi chỉ nói trong lĩnh vực Phật giáo mà thôi. Đạo Phật đã được Đức Phật dạy như sau: này các tỳ kheo, này các con, nếu các con sinh ra đời không được gặp Như Lai, không được gặp Phật, thì các con hãy tôn thờ cha và mẹ vẫn có phước đồng như thờ cúng một vị Phật. Có cái đạo nào mà dám nói như vậy không? Bây giờ đi hỏi những người tôn giáo thì có phải là họ vậy, hay là có những cái đạo mà khi quy y rồi cấm đốt nhang cho cha mẹ, cấm cúng cho cha mẹ và lột bàn thờ cha mẹ xuống? Quý vị tôi nói giờ là quý vị hiểu đạo nào rồi, phải không? Chỉ có đạo Phật là nói con không gặp Phật, con thờ cha mẹ thì đồng như thờ Như Lai. Như vậy là Đức Phật cho rằng địa vị cha mẹ bằng cái địa vị của một vị Phật. Quý vị đồng ý không? Vị Phật đặt địa vị cha mẹ cao quý ngang hàng với một vị Phật, cho nên năm tội vô gián trong kinh Địa Tạng có nói là giết cha, giết mẹ, làm Phật chảy máu, giết thánh tăng và phá tăng bà họ đều tội đồng nhau. Tức là vì cái địa vị của cha mẹ ngang với Phật cho nên mới xiết vào năm cái tội không sám hối được. Quý vị có đồng ý không? Đó. Sự đặc biệt của đạo thờ ông bà là không do một vị giáo chủ nào lập ra. Có cái vị giáo chủ nào lập ra không cái gì? Không. Không do một cái giáo hội nào để mà quần tru quản lý. Đạo Công giáo thì có Tòa Thánh Vatican, đạo Tin Lành cũng có một cái giáo hội, mà đạo Muslim cũng có một cái giáo hội nằm ở bên ở Arab Saudi quần tru. Mà đạo thờ ông bà không có một cái giáo hội nào để mà quần tru cái quản lý cái đạo ông bà. Đạo thờ ông bà không có là giáo hội ông bà thống nhất, giáo hội ông bà văn phòng 1, giáo hội ông bà văn phòng 2. Không có giáo hội gì hết. Quý vị thấy rõ có một cái điểm đó. À rồi, không có giáo sĩ tu sĩ đi truyền đạo. Quý vị thấy có cái đạo nào bị gõ cửa mà truyền thờ đạo bà không có à? Vậy mà đạo ông bà chiếm 80% ở Vĩnh Hằng. Rồi, không đòi hỏi bốn đạo tín đồ phải đi cất chùa cao hay là nhà thờ lớn để mà thờ ông bà thờ mẹ, có không? Ông bà không đòi hỏi mình phải. Quý vị có thấy một cái đạo ông bà nào mà đăng báo, bữa nào quý vị đọc thử nhớ là từ khi qua Mỹ tới giờ, nhớ những báo ở vùng San Jose, Sacramento và Stockton, có một cái người nào mà đại diện cho đạo thờ ông bà yêu cầu gây quỹ để cất một cái nhà thờ đạo ông bà, có không? Có một cái chỗ trích nào bán vé số hay đứa ca sĩ về hát để mà cất một cái nhà thờ hay là cất một cái giáo đường thờ đạo ông bà, có không? Không có. Vậy mà vẫn tồn tại tới ngày nay, mà càng ngày nghĩa là càng khó bỏ nữa. Đó. Và không có đạo nào mà ngày sinh nhật của vị giáo chủ và ngày chết của vị giáo chủ lại nhiều như thế. Tôi bảo đảm ngày sinh nhật và ngày nhập diệt của các đạo ông bà không bao giờ vắng mặt trên quả địa cầu này, ngày nào cũng có đám giỗ. 80 triệu dân tộc Việt Nam có ngày nào cũng có bất đê, bảo đảm mà, phải không? Thành ra là không có đạo nào mà nhiều bất đê và nhiều ngày mà cũng còn như là đạo ông bà. Tín đồ của đạo thờ đạo ông bà là con và cháu, mà cha mẹ là giáo chủ. Các đạo khác chỉ thờ một vị giáo chủ, trong khi đạo thờ ông bà có nhiều giáo chủ. Thí dụ ông cố nội, bà cố nội, ông nội, bà ngoại, ông già, bà già. Đó, đặc điểm của đạo thờ ông bà là người tín đồ sau khi lớn lên trưởng thành rồi già chết đều tự động trở thành vị giáo chủ nối ngôi để mà duy trì ở cái bàn thờ đó, đúng không? Phải không? Thấy là ô tô văn tích nó hay vậy đó. Thì quá trình đi nói là chuyện tôi một ống thờ đạo ông bà luôn. Đặc điểm với đạo thờ ông bà là người tín đồ sau khi lớn lên trưởng thành rồi già chết đều tự động trở thành vị giáo chủ, nó gọi là tự động lên bàn thờ à, rồi luôn thờ luôn à. Thế bây giờ Đức Phật Thích Ca mà Đức Phật Di Lặc mà muốn lên cũng phải chờ mấy triệu năm sau. Vậy á, mà ông cười mà ông đích cái là vài bữa cái là tôi rước ông về là ông lên giáo chủ để mà coi tạo ông bà nhà ông. Có phải không, cái gì đồng ý này không? Đặc điểm với đạo thờ ông bà là tín đồ sau khi lớn lên trưởng thành rồi già chết đều tự động trở thành vị giáo chủ nối ngôi. Đạo thờ ông bà không đòi hỏi người tín đồ phải quy y hay rửa tội. Không có cần quy y, không cần rửa tội à. Khó có ai mà bỏ đạo để theo một đạo khác. Đó, sự đặc biệt của đạo thờ ông bà là đạo này có hàng triệu vị giáo chủ tại Việt Nam. Ví dụ 80 triệu dân Việt Nam thì ít ra cũng có 70 triệu vị giáo chủ được thờ tự ở tại quê hương Việt Nam. Không có đạo nào mà nhiều giáo chủ như vậy mà cùng một cái hướng đi, cùng một chủ trương là cũng y chang, cũng là kêu thờ ông bà, mà mỗi một ông giáo chủ là mỗi hình khác nhau, mỗi người mỗi vẻ, 10 phân vẻ 10, mà không ai ganh tị ai hết. Cái gì thấy rõ không? Thầy Thông Lai bây giờ ở đây giảng pháp mà thầy Thông Lai nói ông Tâm Hiệp cất cho thầy cái chùa ở đây là có những vị thầy đây bắt đầu là không thích thầy rồi. Nhưng mà đạo thờ ông bà mình có thờ bao nhiêu cũng không có giận hờn, cũng không ganh tị, có cái hay đó à. Nhưng không có vị giáo chủ nào chỉ trích hơn thua để tranh giành ảnh hưởng, để giành giật tín đồ. Ngay như trong đạo Phật đời mạt pháp này, chùa này thờ Phật, chùa kia cũng thờ Phật, nhưng lại tranh giành hơn thua để kiếm Phật tử. Nhưng đạo thờ ông bà thì không. Ngay cả 2 triệu đảng viên Cộng sản Việt Nam là theo đạo vô thần, không tôn thờ ai ngoài cái tên Hồ Chí Minh. Vậy mà vẫn có 80% theo đạo thờ ông bà, còn 20% thì thuộc loại như là trường chinh, giết cha tố mẹ. Ngay cả Cộng sản nó cũng thờ ông bà đó quý vị à, phải không? Tức là đạo thờ ông bà. Bây giờ quý vị bắt đảng viên Cộng sản mà nó quy y theo Phật, rửa tội theo Chúa, nó không theo, nhưng mà nó vẫn bị cái đạo thờ ông bà thống trị ít nhất cũng 20% tới 80%. Chỉ có một số là coi như là mất dạy, như là Trường Chinh đi đấu tố giết mẹ rồi thôi đó, tôi nói thẳng. Tôi nói thẳng đó, tôi không sợ ai đâu, tại vì tôi chỉ sợ chết thôi. Tôi chết tại nó đau quá, thì mình chết sướng mà nghe tôi đi cũng hù quá. Cái hù 30 phút, tôi nói chết đó là chỗ này cũng thọt dây vô cổ, cũng hút nước, rồi cũng thọt vô miệng, cũng hút nước. Mà cỡ như Thông Lai tôi lên Pháp Tòa mốc méo chắc nước nó nhiều lắm.
Sẽ buồn chết ai giảm pháp cho tôi không nghe.
Mai mốt nữa là chỗ vô chắc con nói thờ ông Thông Lai này, lúc nào tôi lỡ tôi gặp cổ định xui cho gặp cổ ông lên Pháp Tòa nó ngon lắm hả, bây giờ nữa hả, chỗ này thì đốt dây, chỗ kia thì đốt ấm ha, tôi rút cho ông hết cái bóc người ta phải không? À, tôi tên Kim là Kim Đáo, một ông dám nói tôi là dàn đến ha, chuyện này dàn đến nè, dàn đến nè, dàn đến nè. Trên mạng có nghe không vậy?
Có. Vô rồi này.
Vô rồi hả?
Sư phụ tự mình cho mình luôn.
Đạo thờ ông bà không có giáo điều cấm theo đạo này đạo kia. Quý vị thấy không? Nếu mà quý vị mà đạo công giáo thì khi mà lấy vợ gả chồng, quý vị đòi hỏi cái đạo kia phải giữ đạo. Còn đạo Phật chúng ta thì cũng hơi nói không được, mày tao thờ đạo Phật mà mày theo đạo công giáo. Nhưng mà đạo thờ ông bà là cái đạo dễ dàng nhất, ố phần nhất, phải không? Để đạo thờ ông bà đó, ai mà lấy dâu lấy rể đạo thờ ông bà là thoải mái nhất, có gì không cấm cản. Thấy có đạo nào mà bằng đạo ông bà không? Tín đồ ở đạo thờ ông bà dễ dàng nhất khi cho phép con cháu lấy vợ lấy chồng ngoại đạo mà không cần ép đặt một điều kiện nào. Đa số các giáo chủ khác tôn giáo đều bắt tín đồ phục vụ cho quyền lợi của vị giáo chủ. Tôi thí dụ, bây giờ những người mà thao đạo mà tin lành ở bên Diêu Thà, ở trong này vị nào ở Diêu Thà đó, của ta sẽ có bà Diêu Thà đó mất rồi. Đây đây nè, đứng lên. Tôi đã từ Diêu Thà cho cổ đạo Pháp Đai. Rồi, ở bên đó là cái đạo Một Môn đó, là họ khi mà họ đến cửa họ gõ cửa từ nhà để mà rủ quý vị vô đạo. Nhưng mà khi mà quý vị đã vô đạo rồi đó thì họ bắt ô tô mà tích của nói đó, nó trừ lương 10% trong cái xây chết để nộp về cho cái ông giáo chủ đạo đó, phải không? Như vậy tôi hỏi quý vị nè, đạo thờ ông bà đó có bắt con cháu trừ lương 10% không? Không có. Mà nhiều khi đó đạo thờ ông bà vị giáo chủ không có gì giáo chủ nào mà bằng hết đó. Giờ quý vị có khi nào dám thỉnh ông Phật để lợi để mà giữ cháu con, giữ con, giữ cháu giặt đồ rửa chén không? Nhưng mà đạo thờ ông bà quý vị chỉ nói một câu, mẹ ơi mẹ, chiều nay mẹ lại giặt đồ nấu cơm gì giữ mấy đứa cho ngoại cho con đi tu, là dạ dạ được, yes madam, yes madam. Tức là ông giáo chủ, bà giáo chủ nào không ai bằng cái giáo chủ của đạo thờ ông bà. Rồi đó, mà khi quý vị sa cơ á, khi quý vị mà đang cơn mà thịnh hành, khi mà những năm 2005 tới 2007 tiền vào như nước sông Hằng mà tiền ra như gọi cà phê, EQT nhà thì nó mấy trăm ngàn, rồi Lindica, Lindiclai, EQT Lai vài trăm ngàn, người nào cũng giàu hết. Cái thời đó quý vị cũng không cần các cái đạo giáo chủ này của đạo thượng bà, không cần quý vị cắt 10%. Nhà mà ngay mấy lúc này nè, nhà cửa bị sắt kéo, bị lay ốp, tiệm neo thì ngồi đuổi rùi, nhà hàng thì ngồi ngó ra hết, ngồi phở này thiêu, ngồi phở tiêu, vì cứ hâm đi hâm lại ế rồi. Thì chính những cái đạo giáo chủ này đó, ăn tiền già, tiền bệnh, tiền gì đó, tiền ho tức là tiền HO đó, thì bắt đầu mới trích 10% ông giáo chủ và bà. Ông giáo chủ và bà giáo chủ mới ngồi nói, ngồi mới nói thôi bà ơi, mình là giáo chủ của đạo thờ ông bà mà thấy tín đồ mình bây giờ nhà nó sắp mất, nó không có tiền giữ trẻ cho tôi với ông, bây giờ mỗi cái chắc 700, bây giờ mình cắt ra 10%, tôi 70, bà 70 để cho cháu ngoại nó ăn sáng, có phải không? Có ông giáo chủ nào mà thương tín đồ bằng đạo thờ ông bà không? Vậy mà mình đi tìm đạo này đạo kia mà quên đi cái hai cái tín chủ. Ông giáo chủ nó rất là dễ thương lắm. Không có ai mà dễ thương bằng, mà thương tín đồ, tôi thương quý vị cũng có điều kiện à, chứ không có phải mà ấy đâu. Thấy rõ chưa? Đạo thờ ông bà là đạo rất là cởi mở. Nhưng hai vị giáo chủ với đạo thờ ông bà không bao giờ đòi hỏi tín đồ phải phục vụ cho mình, mà thường thường đi lễ cắt cây, cắt kiển. Ông giáo chủ thì đi cắt cây, cắt cỏ, rồi rửa nhà, coi như cái dây, coi cái mắt xối nó có bị hư không, coi cái máy giặt có bị hư không, coi cái xe con gái mình nó có bị thay nhớt, tín đồ mình nó thay nhớt chưa. Rồi cái bà thì lại coi cháu ngoại nó có đói, nó khát không, rồi coi đủ thứ, thiếu quần, thiếu áo, thiếu mà, thiếu tóc, là hai cái vị tín đồ giáo chủ này lo hết mình. Tôi cũng không bằng, mà Đức Phật Thích Ca cũng không làm được việc đó nữa. Đạo thờ ông bà là đạo rất thương tín đồ. Đạo ông bà là vị giáo chủ sanh ra đệ tử. Cái lạ cái đạo này á, là ông giáo chủ, bà giáo chủ lại đẻ ra đệ tử. Mà còn lại mang nặng đẻ đau. Có một cái đạo nào mà ông giáo chủ mang đệ tử từ hồi ở trong trứng nước không? Có. Được cưng đệ tử. Hồi cái cỡ ông cười này mà còn là đại quý hải quân ha. Cái dân này nhảy đầm ăn chơi nha, chứ tôi có biết nghĩa là thương mẹ gì hết nha. Nhưng mà bắt đầu khi mà ông có hồi đi ông rồi đó, khi lần đầu tiên mà đại quý cười, nghe bà xã nghĩa là bắt đầu nghĩa là tanh côn tanh cá, là ông cười bắt đầu sao? Thôi tháng này không dành 10% tiền đi nhảy đầm để dành mua tả cho thằng bé, có phải không? Thấy chưa? Là cái vị giáo chủ này thương tín đồ từ khi còn trong bụng. Thấy không? Không có cái đạo nào mà ông tín đồ bà giáo chủ lại đẻ ra đệ tử rồi lại cho cùng họ, nghĩa là đẻ ra là khỏi cần quy y mà có pháp danh liền, đúng không?
Rồi nó nghĩ nó hay quá, tôi không nghĩ sao, tôi nghĩ là nó hay dữ vậy đó. Tôi tự tôi khen tôi sao mà tôi nghĩ ra cái đoạn này. Đạo thờ ông bà là vị giáo chủ sanh ra đệ tử phải mang nặng đẻ đau, không có vị giáo chủ nào phải mang nặng đẻ đau, phải nuôi dạy đệ tử cả cuộc đời. Đó là chỉ có, không có ông Phật, ông Chúa, ông A-la-hán nào làm được như vậy. Tôi bảo đảm Phật Thích Ca cũng không làm được cái gì mà mấy đạo ông bà này làm á, mấy ông tổ sư này, phải không? Thấy rõ bởi vì Phật mới ca tụng như vậy đó. Ừ. Vậy mà tại sao quan niệm chúng ta lại quên cha, quên mẹ, quên đạo thờ ông bà để chạy tìm ông thánh, ông thần mà lại thờ lại lại cái có một cái ông giáo chủ nào, ông thầy nào mà thương tín đồ như vậy bằng cha mẹ thương con hay không? Đạo thờ ông bà không xúi dục con cháu đi thánh chiến chống đạo này đạo nọ, phải không quý vị? Mà đạo thờ ông bà là lúc nào cũng bảo vệ, không có bao giờ muốn con cháu mình đi gây chiến tranh với ai, nó bảo vệ vì mình nuôi nó cực khổ quá, sợ nó trầy da tóc gãy rồi nó khổ đó. Đạo thờ ông bà là một con đường đầu tiên mở cửa để đưa chúng ta vào đạo Phật. Nếu mà đạo ông bà có cái giáo điều mà cấm theo đạo Phật thì giờ này chúng ta không thể nào biết tới đạo Phật. Ngày hôm nay tất cả thầy trò chúng ta hãy tán dương đạo thờ ông bà là một đạo phơ phịch của dân tộc Việt Nam. Trời ơi, bữa nay mấy người giáo chủ này nó đã quá.
À,
con cũng sẽ được làm giáo chủ. Ngày nào mà con kêu thầy mặc áo đàn anh đi là ngày đó là giáo chủ. Trời ơi, chỉ có giải thích có cái bài này không mà cái tiếng hộ rồi.
Thầy quá rồi.
Hả?
Thầy quá là chịu rồi.
Để thầy xin phép thầy uống miếng nước nữa.